Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính mời toàn thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể Phật tử trong đạo tràng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục hết học đến cái bài thứ 6 của khóa thứ 4, là nói về bố thí ba la mật. Đây là chỉ cho cái bố thí của những cái người bậc thượng, tức là chỉ cho những cái người có hiểu biết, nhìn thấy sâu sắc về việc bố thí và cái cách bố thí. Nhưng cái bố thí này đó mình phải nhớ kỹ lưỡng, để rồi mình biết được cái cách thí nào là cái cách thí của những bậc mà hạ nhân, cái nào là bố thí của bậc thượng nhân. Những vị chứng quả đó thì đó gọi là thượng nhân, còn những vị mà chưa chứng quả đó, đó gọi là hạ nhân. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình phải học hiểu biết, vì mình dạy mình cái nhân thừa, thiên thừa, thinh văn, duyên giác thừa, bồ tát thừa đó là thượng nhân. Thì trong cái bố thí đó nó có nhiều cách. Rồi như bố thí á, thì nó có cái tam thí, rồi bố thí nội tài, bố thí ngoại tài. Nó gồm có ba loại: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Nên những cái thí đó đó mình biết rõ, để rồi mình khi bố thí hoặc là gặp người thí, mình biết cái người đó thí, họ đang thí ở trong cái giai đoạn nào. Họ trong cái giai đoạn mà phàm phu của hạ nhân á, mà mình kêu họ thí bằng cái cách thí của thượng nhân á, là họ không thể làm được và họ thối tâm. Cho nên từ chỗ đó, đó mình học hiểu thấy biết một cách rõ ràng, để rồi mình thấy mình trợ giúp cho những người họ có cái tâm, họ có cái điều kiện nhưng mà họ không có hướng dương lên, thì mình chỉ cho họ đi lên. Cái đó, đó là cái mà cái người gọi là bạn lữ đồng học. Thì những bạn lữ đồng học đó thì mình phải có cái cách để mình giúp đỡ cho nhau trên cái bước đường tu học. Đó là những cái điều mình học qua lời Phật dạy, học đến đâu mình hiểu biết đến đó, một cái cách tường tận rõ ràng, để rồi mình làm tới đâu mình biết tới đó, mình đang làm cái gì, mình thí cái gì. Đó là những cái điều mà trước khi học mình phải nắm biết được cái ý của việc làm. Thì chính vì cái ý của việc làm mình nắm được rồi đó, thì cái ý đó đó mình mới thấy xa trong rộng của việc làm mà mình đang thực hiện. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu học cái vấn đề, cái bài thứ 6 đó, nói về cái bố thí ba la mật. Thì cái chỗ này đó, mình nói bố thí bình thường thì ai cũng có thể nói, nhưng mà tại sao bố thí mình có thêm cái chữ ba la mật nữa? Ba la mật là cái gì? Nói bố thí rồi, bố thí được rồi, chỗ này gọi nói là bố thí ba la mật. Nên chúng ta từng tự chúng ta học trong những cái danh từ, cái chữ ba la mật là cái gì. Cho nên mình thấy nhiều chỗ nói ba la mật, mình không biết ba la mật là cái gì. Thì từ cái chỗ này là cái chỗ mà học Phật mình phải học biết đây là trên cái danh từ, đây là thuộc về cái trên lĩnh vực pháp số, tức là những cái từ chuyên môn của Phật giáo, nên gọi chung là pháp số hay là gọi là Phật học danh số. Thì chỗ này bây giờ cái phần mở đề, tức là cái phần duyên khởi đó. Bởi vì khi Đức Phật ở đời đó, thì Đức Phật lấy cái từ bi làm gốc cho sự tu hành. Cho nên cái phần duyên khởi đó, đó mình phải biết. Bởi vì Đức Phật từng nhiều đời Đức Phật xả bỏ, Đức Phật bố thí. Mà cái bố thí của Đức Phật mới thật là bố thí ba la mật. Cho nên cái vấn đề danh từ đó, đó mình phải hiểu bố thí từ thấp đến cao. Bố thí từ những người phàm cho đến bậc thánh. Thà làm phàm thì bố thí theo kiểu phàm, thánh thì bố thí theo kiểu thánh. Nhưng mà cái rốt ráo chủ yếu cái bố thí đó phải là cái bố thí ba la mật, thì nó mới đưa đến cái hiệu quả giải thoát sanh tử khổ đau, không ràng buộc trong danh lợi tình tài. Thì cái bố thí đó nó mới hợp với đạo giải thoát. Cho nên cái chỗ mà mình học Phật đó thì mình nắm rõ những cái yếu tố đó. Cái phần mở đề đó, đạo Phật thường được gọi là đạo từ bi. Vì tình thương trong đạo Phật rất bao la sâu rộng, Đức Phật Tổ vì từ bi mà xuất gia để tìm đạo cứu khổ cho chúng sanh. Vậy chúng ta là những người Phật tử, khi noi theo dấu chân của Đức Phật cũng phải lấy từ bi làm động tác chính cho sự tu hành của mình. Nên ở chỗ này chỉ chúng ta rất là rõ. Vì đạo Phật là được gọi là đạo từ bi. Tất cả các đạo khác thì không có nói đến hai chữ từ bi. Cho nên cái đạo Phật cái từ bi là nói một cách sâu, nói một cách rộng. Còn tất cả các cái tôn giáo khác là nói bác ái. Bác ái tức là chỉ cho một cái tình thương của đồng loại, chứ không có cái tình thương nhân loại. Nó khác nhau ở chỗ đó. Nên cái lòng từ của Đức Phật là nó bao trùm, nó bủa khắp đối với tất cả mọi vật mọi loài. Đến nỗi cây cỏ vô tình, Đức Phật cũng vô cớ không cho những đệ tử Đức Phật mà dẫm đạp lên. Nên huống gì là cái con vật mà nó biết bò, biết đi, biết chạy. Nên do nơi đó đó, Đức Phật lấy cái từ bi làm gốc. Vì cái tình thương trong đạo Phật rất là sâu rộng, nên Đức Phật từ bỏ cái ngai vàng, từ bỏ tất cả những cái gì cao quý của cuộc đời mình đó, là vì tình thương, thương tất cả chúng sanh đau khổ trầm lưng lặn ngục ở trong cái biển trần sanh tử khổ đau mà không tìm được lối thoát. Cho nên Ngài nghĩ rằng chỉ có tìm ra được ánh đạo vàng, tức là tìm được đạo giải thoát, tìm được ánh đạo vàng mới thể cứu khổ chúng sanh được. Cho nên do nơi đó, đối với cái ngai cao lọc cả của Đức Phật giác này thì không có làm cho Ngài đắm nhiễm say mê ở trong cái cảnh đời dục lạc, ở trên cái cảnh giới mà thọ hưởng cái ngũ dục tối thắng mà người đời họ ước mơ một cái việc nhỏ của Đức Phật còn không được, mà Đức Phật có được. Đức Phật sẵn sàng bỏ hết là gì? Vì tấm lòng từ bi, vì thương tưởng chúng sanh mà Ngài bỏ để đi tìm chân lý. Thì điều đó người đệ tử Phật học Phật cũng vậy, bởi mình phát khởi tâm từ. Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Mà ban vui cứu khổ vô điều kiện. Còn tất cả việc làm gì của chúng sanh, tất cả việc làm nào nó cũng có điều kiện hết. Sự ban vui cứu khổ Đức Phật là không có điều kiện. Miễn làm sao cho chúng sanh hết khổ, miễn làm sao cho chúng sanh vui, là điều đó Đức Phật sẵn sàng hy sinh tất cả. Nên những cái đó là những cái mà mình học Phật mình thấy biết rõ. Người Phật tử muốn noi dấu theo Đức Phật đó, thì cũng phải lấy từ bi làm động tác chính cho sự tu hành của mình. Người ta hỏi mình tu hành để làm gì, người ta đặt vấn đề người ta hỏi hoặc là người ta không biết, thì mình nói bằng cái cách nào đó tu để tránh sát sanh, tu để cho thân thể nhẹ nhàng, cho tinh hồn linh thần nó nhàn rỗi gì gì đó, thì cái đó vì mình chứ không có gì chúng sanh. Cho nên người ta hỏi tu mình tu để làm gì, thì cái điều mà những người bậc thượng nhân ngày xưa đó là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh, trả lời một câu một là đủ rồi. Nhưng mà không trả lời bằng kiểu bắt chước, bắt chước Phật nói bắt chước tổ nói, chứ không phải là cái tâm của mình, nhưng mà phải nói bằng thật tâm của mình, bắt học rồi bắt chước những cái lời của Phật tổ nói để nói với mọi người mình là Phật tổ. Thì giống như cái người mà cái khúc mía mà người ta ép, người ta lấy hết mật rồi, nó còn cái xác mía không à, mình đem cái xác mía ra mời người ta ăn ngon lắm, cái xác mía ăn không có ngon đâu, cái xác mía nó không còn chút mật nào nữa hết. Cái lời nói bằng tự tinh thần, tự đáy lòng của mình phát ra đó, thì cái đó mình cho người ta lóng mía, người ta nhai có nước ngọt, còn đem cho một đống bã mía nhai hơi tưa lưỡi rồi không có miếng nước ngọt nào hết. Nên từ chỗ đó mình không có bắt chước nói, mà bắt chước việc làm. Bắt chước Đức Phật là bắt chước việc làm, mình làm được đến đâu thì mình nói đến đó. Còn cái mà mình chưa làm được mà mình nói đó, thì giống như đem cái xác mía ra nhai mà không nhai hoài rồi không có nước ngọt, giận lóng mía đó. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mình học Phật phải lấy cái thân giáo, phải lấy cái ngôn từ giáo, lấy cái hạnh giáo. Nên từ chỗ đó mình noi theo dấu chân của Đức Phật thì phải đi trên cái con đường Đức Phật, đi trên con đường đạo hạnh từ bi mà Đức Phật đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Hôm nay chúng ta học Phật muốn đi đến chỗ Phật đến thì phải đi trên con đường của Đức Phật đi qua. Điều thứ nhất là Đức Phật vì tất cả chúng sanh, vì lòng từ bi mà xả bỏ vinh hoa phú quý của cuộc đời. Nên từ chỗ đó Ngài mới đem hết tâm vào chuyện tu hành, Ngài đem hết tâm tư vào chuyện cầu đạo quả giải thoát. Cho nên do nơi đó Ngài đem hết về việc tu nên chữ tu của Ngài thành đạt. Ngài đem hết tâm vào chuyện cầu đạo quả giải thoát nên đạo quả giải thoát Ngài chứng đắc được. Nên từ chỗ đó phải đem hết tâm, làm tất cả mọi việc đời cũng vậy, phải là toàn tâm toàn ý, chứ nửa tâm nửa ý không được. Nửa tâm nửa ý, nửa tâm này nửa tâm kia, nửa ý này nửa ý nọ đó thì không được. Nửa thì muốn đi nghe pháp, nửa thì muốn đi casino, thì cái điều đó không được. Cho nên từ chỗ đó là chỗ phải toàn tâm toàn ý. Việc làm của thế gian cũng vậy, phải toàn tâm toàn ý thì nó mới thành tựu, còn nửa tâm nửa ý thì nó không thành tựu. Từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật đó, mình phải theo cái dấu chân Đức Phật đi trước, rồi mình đi theo dấu chân Đức Phật đi đó, thì mình sẽ đến chỗ Phật đến. Nhưng chúng ta phải làm thế nào để thể hiện được lòng từ bi và làm cho lòng từ bi đó được tăng trưởng? Phương pháp nhiệm màu nhất là thực hành pháp môn bố thí ba la mật, một trong sáu pháp môn đó gọi là pháp môn lục độ mà Đức Phật đã chế ra cho người tu hành có tâm trí rộng lớn thực hành để độ sanh và độ người ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi và đến bờ giác ngộ. Nên cái chỗ này đó, muốn được như vậy đó thì chúng ta phải làm phương pháp nào, là nhất định phải thực hành cái phương pháp ba la mật. Tại vì trong cái phương pháp này đó, mình học cái này nó một phần đầu của sáu pháp ba la mật, gọi là lục độ vạn hạnh. Bồ Tát thì ngày cứ tu lục độ, mà đây là cái pháp đầu tiên ở trong lục độ. Nên mình học cái bài thứ sáu này đó là cái bài đầu tiên của sáu pháp. Nhưng mà tại sao nó lại đứng làm đầu? Bởi vì người đời đau khổ trong cuộc đời đó là vì lòng tham. Mà bây giờ mình bố thí đó thì mới thả xả được cái lòng tham. Chứ không bố thí thì không xả lòng tham được. Chỉ có bố thí mới xả sang tham. Mình muốn mình đừng còn một cái con người tham ngũ dục trong thế gian thì trước tiên hết phải bố thí. Thì cái người dám bố thí đó thì cái người đó cái tâm hồn mới rộng lớn. Còn cái người nói đạo nói kiểu nào đó mà ai đói, ai khổ, ai bệnh, ai chết mặc kệ họ, tiền của cứ giữ bo bo mà cứ đi nói đạo lý, nói đạo từ bi đó, thì cái điều đó đó cũng giống như người mà ôm cái bó sắc mía mà nhai hoài đó, mình và người không có được lợi gì hết đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ người học Phật mình phải biết rõ. Nên cái phần đến cái phần chữ chỗ ba la mật đó, phần sau tôi sẽ giải thích đến cái chỗ cái chữ ba la mật ở trong tất cả mọi việc làm này, để rồi mình học đâu mình thấy đó, mình học đâu mình biết đó, mình hiểu một cách rõ ràng tường tận để mình đem mình ứng dụng. Học Phật để hiểu biết, hiểu biết để thực hành để được lợi ích. chứ không phải học để biết, biết rồi đi nói, thì nó mang cái bệnh đó, nhập hồ nhĩ, sức hồ khẩu, nghe lỗ tai ra lỗ miệng, không có bổ tứ chi. À, cho nên từ chỗ đó là mình phải làm sao cho nó bổ tứ chi cái đã. À, chứ từ cái chỗ mà vô lỗ tai rồi ra lỗ miệng mất tiêu hết rồi. À, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học, hiểu rồi ứng dụng thực hành để lợi mình lợi người. Thì điều đó là cái điều mà cốt yếu của người học Phật phải. Phải biết được cái yếu tố nào mình để học, học để hiểu biết. Hiểu biết để thực hành đừng sai. À, đừng có đi lệch hướng với cái chỗ mà mơ ước mong cầu của cái bản hoài của Đức Phật là độ sanh, cái bản hoài của mình là để được độ sanh và được thoát ly sanh tử. Nên mình phải hiểu rõ được cái điều đó. Bởi vì người tu hành luôn luôn lúc nào trong tâm trí của mình cũng nhớ đến cái con đường đau khổ của chúng sanh mà tìm cách cứu độ, mà trong đó cứu độ mình trước. Nên người học Phật đó nó phải có cái tự lợi rồi lợi tha. À, cái tự lợi cho mình rồi, rồi đem cái lợi ích mà mình học pháp mình tu được đó, rồi mình đem lợi ích cho người khác. À, nên cái đó là cái vấn đề rất quan trọng, nên mình phải lưu ý, phải thấy rõ như vậy đó, mình mới biết được cái lời Phật dạy mình ứng dụng từ đâu, từ chỗ nào. Đến cái phần thứ hai đó là phần chánh đề, tức là định nghĩa của hai chữ bố thí. À, chữ bố là cùng khắp, chữ thí là cho, là trao, là tặng. Bố thí là cho mọi người cùng khắp, cho tất cả mọi người, mọi loài, mọi vật, mọi lúc, mọi nơi. À, cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà mình phải nhớ không lận là cho phải có cái chỗ nào gì đó, bất cứ mà cũng không lận là người nào. Nếu cần mình có nhu cầu mà mình có được đáp ứng nhu cầu được, dù loài người, loài vật bất lận, mình có mình phải cho. À, ba la mật nguyên âm của tiếng Phạn là Paramita, người Trung Hoa dịch là Bỉ Ngạn Đáo, nói theo tiếng Việt Nam của chúng ta là đến bờ kia. À, bố thí ba la mật tức là một môn tu hành bằng phương pháp bố thí có công năng như là một chiếc thuyền đưa mình và người từ bờ mê lầm của chúng sanh sang đến bờ giác ngộ của chư Phật. Nên cái chỗ này bố thí là cho một cách cùng khắp, ở nơi nào, xứ sở nào bất lận, nếu người ta có nhu cầu mình có thể cho, không những là loài người cho đến loài vật. À, mình thấy có nhiều với những con chó nó đi ở đâu biết lợi nhà mình, nó gặp mình nó dòm dòm, hoặc nó ở lẫn quẩn nhà mình là mình biết nó đói nên đi kiếm ăn, mà không đi vô cho miếng cơm miếng cháo, dắt cây chổi đập rượt chạy, mày ở đâu lợi nhà tao. Nó thì từ chỗ đó không được. À, con vật nó đến mình nó không nói, nhưng mà nó nhìn thấy nó cũng có cái ý là để nó cầu sinh, mà mình không biết ý cầu sinh của nó lại không thương tưởng mà giác chổi rượt. À, cho nên từ chỗ đó rồi nhiều người thì không có nuôi chó mà chó của người ta nuôi dụ đem về nhà. À, rồi có những người họ mang cái tư tưởng cái tâm niệm mèo đến nhà thì khó mà chó đến nhà thì sang, mèo đến nhà thì coi như là nghèo mạt đem tai nạn, còn chó đem đến nhà đấy thì giàu có sang trọng lên. À, rồi từ chỗ đó dụ chó người ta đem về mua, còn nhỏ nuôi mất công lắm, thôi lớn lớn chút đem về mình cho nó ít bữa ăn, ít bữa quen ở với mình, thì có cái đó không phải là bố thí cùng khắp, cái đó không phải là thương tưởng mà dụ lợi. À, nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mình học Phật phải biết rõ. Nên cái chỗ này, cái ba la mật đây đó, muốn bố thí đáo bỉ ngạn đó thì nó bố thí tam lưng không tịch. À, đây là danh từ của Phật giáo, bố thí tam lưng không tịch có nghĩa là mình bố thí mình không thấy vật của mình thí, có nghĩa bố thí rồi quên. À, rồi không thấy người đến gian sinh cầu khẩn mà tội nghiệp đem ra để mà xí của hồn. À, bố thí không có nghĩa là như cách xí của hồn. À, mà bố thí vì tình thương. À, thể theo tinh thần của kinh Địa Tạng, người bố thí tự hạ mình hai tay đem ra để mà trao tặng cho cái người nhận thí đó, thì cái người nhận thí họ rất là sung sướng. À, khi thấy mình tôn trọng, mình cung kính, mình trao tặng một cái quà phẩm vật gì đó, cái người nhận họ không thấy tủi hổ, họ không thấy hối hận. À, họ không thấy rằng là họ là cái người bị xã hội ngược đãi, mà họ thấy vẫn còn có người thương yêu kính trọng đối với họ. Từ chỗ đó mình thêm một người bạn, bố thí không những cứu khổ về thân của họ, khổ đau, đói rét, khổ sầu, mà mình cứu cả tinh hồn coi như là lạnh nhạt của họ. cái tinh hồn, tinh thần, linh hồn sầu não của họ khi thấy cử chỉ hành vi của mình đem cho như vậy đó, họ hết sức là vui mừng. Thì họ có cái niềm vui và thêm sức sống cho họ ở trong cuộc đời. Họ đau khổ còn có người biết cảm thông, biết chia sẻ đối với họ. Cho nên mình bố thí không thấy người nhận thí như kẻ an sinh. Mình bố thí không phải là như cho ăn mài, cho xí của hồn, mà mình bố thí có nghĩa đây là bổn phận, đây là trách nhiệm, đây là tình thương, đây là sự giúp đỡ, chứ không phải là mình bố thí như kiểu xí của hồn. Mình bố thí coi như mình là cái người phục vụ. Thì cái điều đó tâm hồn mình nó thanh thản lắm. Mình không có thấy vật thí của mình đem ra cho để được phước. Mình không có thấy mình đem cho để làm sự ban ơn cho người kia. Bởi cái tam lương không tịch, không thấy người thí, không thấy vật thí và không thấy mình thí. Thì cái đó gọi là bố thí ba la mật. Còn bố thí cho ai đó có đồng tiền chén gạo mà nhắc 80 lần chưa thôi, nhắc tới đầu bạc cũng chưa quên nữa. Ngồi xúm lại nó hồi năm đó, trời ơi, dân đói khổ tôi cho hết 3-4 chén gạo gì đó. Thì từ chỗ đó đó là cái đó không có ba la mật. Cho nên cái bố thí ba la mật là không còn. Bố thí bao nhiêu cho bao nhiêu cũng không để ở trong lòng. Thì cái đó đó mới gọi là ba la mật. Tại sao gọi là ba la mật? Ba la mật dịch nghĩa là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn là gì? Bởi vì mình sống ở nơi đây nó có bỉ và thử. Chữ bỉ là bên đây, thử là bên kia, thử là bên đây, bỉ là ở bên kia, ngạn là bờ. Bờ ở bên đây là bờ sanh tử, bờ bên kia là bờ giải thoát, nên gọi là đáo bỉ ngạn. Có nghĩa là mình muốn qua được đến bến bờ giải thoát, cảnh giới của chư Phật, cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó nên gọi là bỉ ngạn. Mà muốn qua bỉ ngạn thì phải bố thí ba la mật. Có nghĩa là bố thí rồi không còn nhớ, còn bố thí rồi mà còn nhớ đó, nó là phước báo nhân thiên. Mà phước báo nhân thiên thì ở lại cảnh giới phước báo nhân thiên này mà hưởng cái phước báo nhân thiên về cõi Phật cũng được. Tiền tài của cải vật chất nhiều quá trước khi lâm chung, nhớ tiền mình còn nhiều quá, vàng mình còn nhiều quá, nhà mình nhiều quá, xe cộ, đất đai ruộng vườn nhiều quá, mình chết rồi không biết làm sao, ai quản lý đây, gì gì đó, rồi nó sẽ về tay ai. Giác ra niệm Phật không niệm được. Mà nhớ những cái phước báo do mình gieo trồng nhân tạo trong quá khứ hoặc trong hiện tại mà không có buông bỏ đó, đến giờ phút lâm chung mình không có thể ra đi một cách nhẹ nhàng được, còn liên tiếp. Mà liên tiếp cái nào đó thì nó lại vướng mắc cái đó, cho nên không có đáo bỉ ngạn được. Nên bố thí ba la mật mới đáo bỉ ngạn. Mà bố thí mà không có ba la mật mà bố thí ba la làng đó là không được. Bố thí muốn la cho cả làng được nghe đó thì không được. Thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình không có bố thí ba la làng mà phải bố thí ba la mật. Cho nên mình học Phật như vậy đó, thì mọi người nào mà đem cái tâm bố thí đó, làm việc bố thí như vậy đó, tâm mình an lạc, mình thấy sung sướng lắm. Mình không còn dính mắc một cái điều gì cả. Mình thí rồi thì coi như là cái chuyện gió thoảng mây bay, không có chấp chứa để cái chuyện đó trong lòng. Cái phước báo đó nó nhiều hơn rất là lớn. Cho nên từ chỗ đó, cái ba la mật đó nó mới làm cho con người ta thanh thản, làm con người ta không bị vướng bận, mà nó không phải mất, mà nó lại là một cái công đức chứ không phải nó là cái phước báo. Mà phước báo thì có ngày cùng tận, mà cái công đức thì mỗi ngày mỗi thêm lớn. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật đó, mình phải thấy biết rõ được như vậy đó, thì cái trên bước đường tu tập mình mới có thể đến bờ kia được. Nên chữ ba la mật quý vị nên nhớ, cái đẳng tam lưng không tịch đó, là mình bố thí không thấy người thọ thí, không thấy vật thí và không thấy mình thí, đó gọi là ba la mật. Nghĩa là mình không vướng mắc cái việc làm của mình ở trong lòng, thì không có liên tiếc cái phước báo tiền tài của cải vật chất ở thế gian nữa. Cho nên do nơi đó mình không còn vướng bận, không còn bị những cái phước báo cuốn lôi. Đức Phật trong nhiều đời từng xả bỏ, cho nên đến đời hiện tại thành Phật rồi, cái ngôi vị đế vương ngài xả bỏ một cách rất dễ dàng. Còn mình cái ngôi vị mình chút xíu thôi cũng phải tranh với người ta. Tranh thế gian gọi là tranh cử. Và trong mấy lúc mà đi bầu cử, tranh cử mướn một cái số người mà đại biểu bỏ thăm cho mình, hứa hẹn đủ thứ chịu. Cái ngai vàng trong thế gian thì đâu có, ngai vàng trong thế gian thì đâu có nhiều. Rồi cái ngôi vị của thế gian đâu có nhiều. Một công ty hay là một cơ quan chỉ có một cái ghế lãnh đạo hay là lãnh tụ cao nhất của một công ty hay là của một cái quốc gia thì chỉ có một ngai vàng, không thể có hai được. Một ty, một sở chỉ có một sếp chứ không có hai sếp được. Cho nên thế gian người ta nói ở đời mà cái chỗ ngồi ở thế gian mà ta nói kiểu nói thô chơi đó, cái ghế á thì rất là ít, mà đích á thì rất là nhiều. Nên ai cũng muốn đặt lên đó ngồi hết á. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy họ không có ba la mật nổi. Nên do nó còn Đức Phật ngay vàng, người đứng dậy, người chạy trốn. Còn người thì tìm cầu. Cho nên từ chỗ đó đó, mình học Phật mình thấy cái người biết học, biết thực hiện lời Phật dạy trong cái sáu pháp ba la mật này đó, thì người này thanh thản lắm, nhẹ nhàng lắm, an lạc lắm. Không có cái gì làm cho người này bị trói buộc ở trong ngũ dục của thế gian. Cho nên mình học biết, mình thấy rõ được như vậy để mình ứng dụng, mình tu, mình có được cái giác ngộ tốt đẹp, nhất định mình phải đến bên bờ kia. Tức là đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hay là đến cái cảnh giới Niết Bàn của chư Phật. Nên cái nghĩa đó là cái nghĩa mà mình học hai chữ bố thí. Cái đến cái thứ hai đó là nói về thành phần của bố thí ba la mật. Bởi vì định nghĩa của chữ bố thí rồi, bây giờ mới nói đến cái thành phần. Thành phần bố thí là ba la mật nơi đây đó, nó gồm có tài thí, pháp thí, vô úy thí. Dưới đây chúng ta lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của các loại bố thí ấy. Thí nó có tài thí, mà tài này nó có nội tài, có ngoại tài. Cho nên mình phải phân tách cái nào là nội tài, cái nào là ngoại tài, bố thí làm sao. Nên chỗ này quý vị lưu ý, một là nói về tài thí. Chữ tài nơi đây á, tài thì tức là đem tài sản tiền bạc của cải vật thực của mình mà đem ra cho. Tài thí có hai loại. Nên cái tài là chỉ cho cái vật ngoài thân, tiền tài của cải vật chất, tài này là tài sản. Cho nên mình nhớ, mình học từ điều nào mình nhớ rõ điều đó. Cái tài đây á, cái thứ nhất á, là nói về cái tài sản của cải vật chất, ruộng vườn xe cộ, bất luận cái gì ở ngoài thân hình mình đó, nên nó gọi là tài. Tài này nó thuộc về cái ngoại tài. Tài đó nơi đây đó có hai vấn đề, một là nội tài. Bởi vì nội tài là những vật chí thân quý báu nhất của mình, như là thân mạng, đời sống của mình. Thí nội tài ở đây tức là hy sinh thân mạng để cứu vớt kẻ khác, làm cho khỏi bị nguy nan. Trong các diện tiền thân của Đức Phật Thích Ca, chúng ta đã thấy nhiều tấm gương bố thí nội tài của Đức Phật qua câu chuyện xưa Ngài đã từng làm vị lái buôn kia. Trong khi đi ra biển bị chìm thuyền, đã tự hy sinh thân mạng của mình bằng cách buông tay khỏi cái cây bờm mà mình đang nắm để cho người khác bám vào. Nhờ chỗ đó mà những hành khách xấu số khác khỏi bị chết đuối. Nên trong này cái chuyện mà tài nội tài thí, Đức Phật mới nói cái chuyện tiền thân của Đức Phật khi xưa, một ngày Ngài là một vị thiền trưởng trong một cái đoàn đi buôn ra biển, sống nghề hàng hải. Thì đi ra ngoài biển bị một cái cơn giông bão nó đánh dỗ chìm thuyền, nó chỉ còn có cái cây cột bờm, nó có cái bờm nó nổi trên mặt nước. Thì Ngài nắm được cái cột bờm đó, thì bao nhiêu người thấy Ngài nắm được cột bờm đó thì mới lội riết lại đó. Thì cái cột bờm thì nó chỉ được một hai người đeo vào thôi, nhiều người đeo là nó chìm chết chùm. Thì Ngài nghĩ rằng nếu bây giờ đó mình vì mạng sống của mình mà mình nắm mà để cho người kia mà họ chết á, thì tiểu một tội nghiệp họ, thì thôi bây giờ mình nhường cho họ đi. Thì từ chỗ đó Đức Phật mới buông cái cột bờm đó ra để cho mấy người mà lội giáp giới là đeo cái cột bờm đó, mà xó gió nó thổi nó tấp họ vào trong đảo. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà tấm gương Đức Phật nói cái nhiều, trên cái tấm gương Đức Phật hy sinh để cho nhiều người được sống. Dù là làm thân thú cũng vậy, Đức Phật cũng từng đem cái thân mạng của mình để mà cứu vớt cho con người, cho đồng đội. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà hy sinh cả thân mạng để mà cứu giúp mọi loài. Cho nên cái chỗ mà mình học Phật đó, mình thấy cái nội tài thí á, là một cái điều mà phải nói là hết sức là khó. Cái ngoại tài đã khó rồi mà nội tài lại khó hơn rất là nhiều. Nhưng người học Phật mình thấy biết được tại sao mà người học Phật lại làm được những điều như vậy. Nên chỗ này từng tự quý vị thấy, rồi mình học mình biết rõ được, rồi mình tu tập. Thí nội tài là một cử chỉ hy sinh cao đẹp nhất mà chỉ những người giàu lòng từ bi, giàu lòng bác ái mới có thể làm được. Nếu còn xem thân mạng của mình là quý, là trọng hơn thân mạng của kẻ khác, thì chắc chắn không bao giờ thực hiện được những loại bố thí ấy. Đó, bởi vì khi mà mình làm mọi việc gì, việc nghĩa đó, thì mình coi như là cái sinh mạng của mình không bằng người khác, mình không còn quý trọng nó nữa. Đó, thì mình mới có thể dám hy sinh cho người khác. Đó, cho nên cái bố thí này đó là một cái bố thí trí tuệ. Đó, người có trí tuệ, người có nhìn xa thấy rộng mới thấy được điều này. Còn bằng không trái lại thì mình không thấy được. Đó, mà không thấy được rồi thì không có thể bố thí được. Nhưng cái nội tài này phải nói là nó là một cái điều rất là khó, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Rồi mình thấy gần đây đó, cách đây khoảng 2 tuần, ở ngoài miền Bắc có một cái em bé lớp 10. Mà qua một cái cơn bão tố vừa qua rồi đó, thì đi qua những cái dòng suối mà học sinh nó đi ngày hàng ngày qua đò bị chìm thuyền đó. Chìm chiếc đò đó mà em bé này coi như là nhảy xuống sông, lội cổng từ đứa học trò bị chìm thuyền đó cổng vô bờ. Thì em cứu được 12 đứa như vậy đó, thì đến cuối cùng rồi em bị đuối, rồi em bị dòng nước nó cuốn trôi chết luôn. Mà em bé nó mới học lớp 10 thôi. Mà đã nhiều lần nhiều năm trước á, thì em cũng cứu được nhiều người như vậy. Nhưng mà đến năm nay thì mà khi mấy kỳ trước đó, khi mà phỏng vấn em đó, là dưới cái động lực nào mà em dám hy sinh như vậy, thì em mới nói rằng đó, bởi vì em nhìn thấy đó, tất cả các bạn nơi đây đó ai cũng có cha mẹ. Mà khi các em mà gặp cái tai nạn mà bị đắm chìm chết đuối đó, thì cha mẹ buồn khổ lắm. Mà các em này là học sinh, là tương lai cho đất nước, cho quốc gia. Cho nên vì thế đó mà có những em là bạn đồng học trong lớp với em nữa. Cho nên vì thế đó em không có sợ gì hết cả. Miễn làm sao cứu được nhiều bạn mà dù em có hy sinh cũng không sao. Nào, một em bé mới có học lớp 10 thôi. Mà coi như là ba lần dũng cảm xông pha vào ở trong cái nói gọi là thác tử thần. À, để cứu được coi như là ba lần như vậy đó, thì em cứu được tổng cộng là 37 người. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy em không biết có học giáo lý hay không, nó có phải là Phật tử hay không. Nhưng mà cái cử chỉ đó là cái chữ cử chỉ mình thấy là một cái điều mình nói xưa kia, truyện xưa tích cổ. Còn bây giờ không nói cái chuyện mà truyện xưa tích cổ mà nói chuyện hiện thực. Thì cách đây khoảng 2 tuần lễ trước ở ngoài miền Bắc nó có cái trường hợp đó xảy ra. Đó thì chánh quyền rồi đến rồi cũng tiên dương thế này thế nọ, đem cái bằng tiên dương công đức của mấy đợt trước để mà tiên dương cái người tốt việc tốt. Thì cái đời này giờ này thì em đã chết rồi thì đến coi như là tri tặng. Thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy cái người dám hy sinh cho mọi người không phải dễ kiếp. Cho nên từ chỗ đó chỉ có người học Phật, người có lòng từ bi mới làm được điều đó. Cho nên cái thí đó là gọi là cái thí nội tài. Cái ngoại tài là khó rồi, mình nội tài làm được lại khó hơn. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó. Đến cái thứ hai là ngoại tài. Ngoại tài là những vật thường dùng của mình, như là thức ăn, đồ mặc, tiền bạc, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa vân vân. Đem những vật ấy ra cho những người túng thiếu, nghèo khổ gì thì gọi là bố thí ngoại tài. Thì cái ngoại tài này nó là vật ở ngoài thân. Mà nói vậy, vật ở ngoài thân có đôi khi ta tới ta mượn cũng không cho nó, đừng nói bố thí. Tôi hồi xưa tôi có gặp hai ông bà này không có con mà kỹ lưỡng, nhà trong nhà thứ gì cũng có. Ông bà làm nghề nông, rồi mấy người ở lối sớm á, rồi sai con đi lợi nhà mượn cái thúng, mượn cái cuốc, mượn cái len gì đó, cũng mau lắm, lật đật chạy vô xách cái thúng, xách cái len ra, này nghe con, thúng này nè con, cái thúng là cái này nè, vì kêu ba má con mua cái này xài, nói vậy cái đem vô cất. Nó có những cái trường hợp mình thấy cũng sốt sáng lẻ lắm, chạy mau vô lấy đưa ra coi rồi đem vô cất, kêu ba má con mua cái này nè xài. Đó, nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy nó cũng ngộ ngộ. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mượn còn cho không nổi, không gì cho luôn. Cho nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ mà cái người học Phật mình thấy mình biết không phải là nó là cái gì quý, nhưng mà mình thấy cái gì mình giúp được cho mọi người thì mình cứ giúp. Bởi vì thế gian không phải là đạo lý mà người ta nói rằng người đời của tạm xài chung. Vì người ta thấy cái tình người nó mới là quý, cái tình người nó mới là lâu là bền. Còn của thế gian nó là tạm bợ, thì người này có thì người kia giả mượn để mà xài thôi. Thì người này mượn qua người kia mượn lại, nó có cái nghĩa sớm tình làng. Mình chưa nói đạo lý đâu, mà nói cái này là nó có nghĩa sớm tình làng khi tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Thì cái điều đó đó là một cái điều mà người Phật tử chúng ta sống hợp đạo, biết được đạo lý, mình thấy rõ thế gian người ta nói như vậy. người đời của tạm xài chung. Bởi vì họ không học giáo lý thì họ nói là người đời, là nghĩa là cái con người mới là quý, con người mới là sống lâu, cho nên con người là nó hiện hữu trên cuộc đời. Còn của cải thế gian nó chỉ tạm bợ, rồi người này sắm được, người kia cùng chung xài. Thì cái điều đó, đó là cái điều mà người đời của tạm xài chung, không có cái chuyện gì phải buồn, phải phiền, phải khổ. Mất cái này thì mua sắm lại cái khác, cái chuyện đó không đáng, là để cho những người ở xung quanh mình phải thiếu thốn mà khi mình bỏ dư. Nên cái điều đó là cái điều mà mình học Phật phải thấy rõ, biết rõ được như vậy. Cho nên cái nội tài, ngoại tài mình thí được thì nó đưa đến sự an vui. Còn cái nội tài, ngoại tài mình thí không được thì mình thấy mình đau khổ, mình cắn rứt. Tôi gặp một cái anh này cách đây cũng khoảng 7 năm. Anh nói bây giờ con nằm ngủ, con chiêm bao con thấy cái cảnh ám ảnh nó hiện ra hoài. Anh nói con thì có một cái chiếc ghe khoảng chừng chở chừng 200 dạ. Mà thấy ba mẹ con của cái cô mà đi bán khoai, đi bán khoai bơi chiếc xuồng nhỏ qua chợ Long Xuyên á, thì mua đâu 5-3 dạ khoai vậy rồi bơi về. Mà từ Cả Dứa, bên sông Cả Dứa cùng chài cùng lân bên đó đâm ngang qua bên chợ Tân Thượng Đông để mà về ra chợ Cao Lãnh bán á. Thì ra giữa sông mà sóng gió nổi lên, mà chiếc xuồng nhỏ ba mẹ con ở dưới đó đó. Rồi ảnh ở trong cái bờ bên đây nhìn ra thấy rõ sóng đánh, rồi đến cái lúc mà chiếc xuồng đó chìm không có chạy máy ra để mà vớt ba cái người đó. Đến cuối cùng là ba mẹ con chết mà đem vô trong bàn thờ vong ở chùa mình thờ đây, còn ba cái hình ba mẹ con là bà con với Phật tử thiện đạo là ông Ba Nhất đó, con cháu gì với cô Diệu Kiết, cô đó tôi nhớ tên là Nguyễn Thị Sạch. Rồi ba mẹ con chết hết. Rồi ảnh nói bây giờ ảnh nói hả con ngủ không? Là con nhắm mắt con thấy hình ảnh mà ở dưới xuồng mà dấp dới nước nó ngập, rồi cầm cái nón lá ngoắc 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 vậy nè, mà để cho người ta cứu, mà trong này sóng gió không dám chịu chèo thuyền ra. Nó thì cái điều đó mình thấy, cái điều mà thấy vậy mới nhưng mà không dám ra cứu được. Cho nên từ chỗ đó đó, cái người mà có lòng từ bi đó, thì bây giờ mình ở trong này mình có thể chạy máy ra, có thể mình đem theo 5-7 cái phao vậy, có thể mình cột cái phao sẵn vô trong lưng mình đi, ra ngoài nó cái chìm đi ghe của mình đi, nó cũng nổi cái lưng mình lên, cái phao đó nó kéo mình lên không chết. Nhưng mà không cứu được người, rồi ba mẹ con chết hết. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy người không có tấm lòng từ bi. Một em nhỏ học lớp 10 thôi mà nó dám nhảy xuống dòng suối tử thần để nó cứu 37 người, mà không có phương tiện trong tay, nó cột cái sợi dây lên trên cái rễ cây, còn dây nó cột vô trong mình nó, rồi nó xuống nó ôm, rồi nó nhỏ nó lội, rồi nó phăng nó kéo sợi dây nó vô, băng quăng đứa này lên bờ, rồi nó cột sợi dây nó chạy ra, đến chừng cuối cùng rồi là đuối sức nó không lội vô được nữa, nó chết. Mà chết sợi dây rồi còn cột ngang lưng nữa. Nó nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ mình thấy người học đạo phải có lòng từ bi. Cái bố thí nội ngoại tài đó rất là khó, nhưng mà chỉ có người học đạo mới có thể dũng cảm, mới có thể làm được điều đó. Cho nên từ cái chỗ mà bố thí nội ngoại tài này mình học cho kỹ thấy rõ, nhưng mình làm nó phải có cái mục tiêu rõ ràng, với tấm lòng từ bi rõ ràng, không vì danh vì lợi, không vì một cái gì, mà vì lòng từ bi thật sự đó, thì nó mới có sự an lạc. Nên ở chỗ mình học Phật mình thấy biết rõ được như vậy. Đến cái thứ hai đó là vấn đề pháp thí. Cái tài thí là làm cho tài thí á, nên cái điều này có nó có hai vấn đề. Vấn đề tài thí đó là làm cho người ta thoát khỏi được cái nạn đói cơm, rách áo, nhà dột cột siêu, hoặc là qua một cái cơn mà lăn lộn dưới tử thần, qua những dòng nước chảy hay là qua những cái thiên tai gì đó, thì cái đó là cứu cái thân khổ của chúng sanh. Còn cái pháp thí nơi đây á, là để làm cho cái tâm của chúng sanh hết khổ. Mà cái bố thí nội ngoại tài đó là bố thí cho một cái nhóm người nghèo, nhóm người cùng đinh. Còn cái bố thí ngoại tài đó, bố thí và pháp thí đó, thì nó bố thí cùng khắp, người nghèo, người giàu, người làm dân, làm quan, vì đem cái pháp thí đến là cũng làm cho an lạc cho mọi tầng lớp trên xã hội. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi tầng lớp trong xã hội này ai cũng khổ, không phải nói giàu mà không khổ. Cho nên thời gian mấy năm trước đây đó, không biết quý vị có coi không, có mấy kỳ tôi bất chợt tôi mở TV, tôi thấy có một cái bộ phim Người Giàu Cũng Khóc, chứ không phải giàu cừ khà khà hoài đâu, Người Giàu Cũng Khóc. Cho nên từ chỗ đó, tại vì họ khổ nên họ khóc, chứ không phải nói tôi sướng quá khóc. hay là tôi giàu quá tôi khóc. Không có, tại vì đau khổ quá mới khóc. Thì có nghĩa là người giàu cũng khổ, nên vì khổ mới khóc. Cho nên vì thế đó mình biết. Còn cái pháp thí này đó là làm cho mọi người, cái khổ của người nghèo cũng dơi đi, cái khổ của cái người giàu cũng dơi đi. Mà nói vậy cái người nghèo đó họ ít có tự giận lắm, người nghèo họ ít có bị tâm thần lắm, người nghèo đó họ ít có bị si đa lắm. Cho nên cái người nghèo á thì thật sự mà nói là họ khổ về cái nạn cơm áo, vì cái nạn thiếu phước báo trong đời quá khứ cũng như hiện tại. Còn cái người giàu đó thì họ có phước báo trong đời quá khứ cũng như đời hiện tại. Nhưng mà rồi bao nhiêu nỗi khổ khác nó bao quanh họ. Mà người giàu thì thường thường ít có học Phật Pháp. Mà không có học Phật Pháp á, lúc bình thường thì có vật chất lo thụ hưởng. Mà khi cái khổ đến rồi đó thì vật chất nó không có, nó không có đỡ, nó không có che chở được. Cho nên do nơi đó phải cần đến Pháp Bảo. Nào mà Pháp Bảo từ đâu có? Phải cần đến cái Pháp Dược. Tức là giáo pháp Đức Phật là một phương pháp nhiệm màu, làm cho người hết khổ được vui. Cho nên mình người học Phật thì mình phải có cái pháp thí. Nên cái bố thí pháp này đó là vấn đề rất quan trọng. Nhưng chỗ này quý vị lưu ý, phải bố thí pháp bằng cách nào, bố thí ở đâu. Cái pháp là sự cao quý, chứ không phải cái pháp giáo pháp của Đức Phật giống như mà cá linh mà từ sáng đổi tới trưa chưa bán được ký nào đó. Thì không phải bố thí pháp bằng cái kiểu đó. Cho nên cái kiểu mà chúng ta học Phật bố thí pháp, chỗ này quý vị nên hiểu rõ. Cái thí pháp là đem lời hay lẽ phải, những chân lý đúng đắn nhiệm màu, những lời quý báu của Đức Phật để chỉ bày khuyên bảo người khác, hoặc y theo giới luật của Phật mà tu hành thật để làm khuôn mẫu cho người bắt chước, bỏ giữ theo lành, cải tà quy chánh, đó là pháp thí. Đó, cho nên cái chỗ này đó mình phải học những cái lời hay ý đẹp của Đức Phật ghi nhớ để mình ứng dụng thực hành. Rồi đem ý đẹp lời hay của Phật dạy, những giáo lý nhiệm màu mà mọi người đang khổ đau vì mất của, mất con, mất chồng, mất vợ, thì mình đến mình khuyên, mình bảo, mình cho họ biết rằng Đức Phật nói thế gian là vô thường, thân người là giả tạm, cuộc đời này không có gì mà không biến đổi, thôi chị dời đi, anh bớt khổ đi, sống lại với những chỗ ngày còn lại với con, với cháu, những người còn lại thì anh nên sống, đem hết tình thương dùng cho người chết từ xưa giờ, người đã chết rồi thì cái tình thương đối với người sống còn lại rất cần. Anh đem cái tình thương cho người chết thì bây giờ anh đem lại cho những người sống. Ví dụ như vậy, tất cả những cái gì mình thấy người ta khổ đau trên lãnh vực nào thì đem giáo lý của Đức Phật trong lãnh vực đó mà mình đưa vào, cũng giống như lương y mà xem mạch rồi kê toa cho thuốc vậy. Mình biết người ta đang bệnh nào thì cho thuốc đó, thì nhất định uống đúng thuốc thì người bệnh đó sẽ hết bệnh. Nên người Phật tử phải cần học nhiều pháp dược, học nhiều cái phương pháp, nhiều lời Phật dạy, để mình đi bất luận nơi nào, đến bất cứ ở đâu, gặp người khổ hoàn hoàn cảnh nào, mình lắng nghe họ tâm sự, họ chia sẻ, họ nói, rồi mình tìm coi cái phương thuốc mình hốt cho họ thang nào đó. Và nhiều người trong thế gian nói chuyện cũng vui vui, nói tôi nghe ổng nói, nghe bả nói khổ quá, tôi hốt cho bả thang này hết rồi. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình đem giáo pháp Đức Phật làm một cái thang thuốc diệu dược, thần y diệu dược. Bởi vì những ông mà giữa thân bệnh mà thuốc hay quá, người ta nói thuốc đó như thuốc tiên vậy đó. Tiên còn sanh tử mà có thuốc hay, còn Phật là thoát ly sanh tử, sao mình không đem thuốc Phật uống cho mau. Nên từ cái chỗ này thuốc Phật uống mau hơn chứ. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy rõ, mình biết rõ như vậy đó, để trên bước đường tu tập của mình luôn luôn lúc nào cũng thăng tiến trên bước đường tu. Khi lúc mà tịnh á thì coi như là độ kỹ, mà đông là độ nhân. Khi lúc yên tĩnh bình thường không có chuyện gì đó thì mình tu độ lấy chính mình. Mà lúc khi động đi đến chỗ này chỗ kia, gặp cảnh này cảnh nọ đó, thì mình nhìn thấy mọi người xung quanh cần giúp đỡ cái gì mà khả năng có được của mình sẵn sàng giúp đỡ, bằng giáo pháp của Đức Phật chia sẻ những nỗi khổ niềm đau, làm cho họ hết khổ về mặt tinh thần. Thì cái đó là cái người Phật tử thực hành Bồ Tát hạnh. Người Phật tử đó là một vị lương y giỏi, biết chẩn mạch, biết kê toa, biết xác định được bệnh, nên cho giáo pháp nào đúng với bệnh đó thì cái bệnh đó chúng sanh tự động nó sẽ hết. Cho nên cái chỗ này đó mình học Phật mình biết. Bởi khi xưa có một nhà vua đó, ông lâm vào một cái cơn bệnh. Một khi mà ông đi ra ngoài khỏi cái hoàng cung để đi xem cái sự sống của dân tình ở trong quốc gia như thế nào, nay đi làng này mai đi làng nọ, thì ông đi vòng vòng, đi khắp hết. Ông thấy dân mình bây giờ giàu quá, nhà cửa đàng hoàng, rồi người ăn mặc cũng coi như là lịch sự. Ông mới về, ông mới kêu các quan mà thân tín đó, cận thần thân tín đó. Thì ông mới nói bây giờ đó, các quan soạn ra một cái đạo lực tăng thế, rồi phân ra mức hạn điền. Như ví dụ một nhà, một gia đình, một hộ khẩu được một công ruộng hay hai công ruộng gì đó, còn bao nhiêu là sung công giàu của nhà vua. Rồi một nhà được bao nhiêu tiền, cái nhà cất bao lớn, còn nếu lớn hơn nữa thì phải đóng thế. Thì ông nghĩ vậy để ông thu góp cái tiền của dân chúng. Thì bắt đầu ra cái mệnh lệnh đó rồi á, thì vô cái tỉnh này làm trước, rồi tới tỉnh kia, dần dần dần. Thì có một cái tỉnh ở xa đó, một tỉnh ở phương xa đó, thì có một ông trưởng giả, ông chưa tới cái làng, ông để thâu, để bắt buộc dân làm cái việc đó, ông đi trước. Ông đi đến xin gặp nhà vua. Thì xin gặp nhà vua thì quân lính mới vô tâu á, có một cái người đến xin đòi gặp bệ hạ. Thì vua nghe nói không biết chuyện gì, người phương xa đến thì vua cho vào. Thì mà khi mà vua cho vào rồi á, thì mới nói rằng bây giờ tôi thì nghe nói bệ hạ có một cái sắc lệnh để sung công của người dân để vào công quỹ, vào quốc khố của quốc gia, cái việc đó có không? Ở chỗ cái tỉnh của tôi thì chưa nghe, như chỗ người chỗ các nơi khác thì nghe nói. Thì vua nói có. Thì ông mới nói rằng bây giờ bệ hạ có thể cho những người đi thu đó thì đến nhà của Thảo Dân, thì Thảo Dân sẽ dâng hết tất cả những cái gì ở trong cái nhà đó. Thì ông mới hỏi gì chứ tại sao ở nơi đây đó trẫm chỉ ra lệnh thâu một phần nào chứ không phải là thâu hết, mà tại sao hôm nay đó thì khanh lại dâng hết vậy? Thì ông mới nói rằng tâu bệ hạ, cái của này không phải là cái của này không phải là của Thảo Dân, vì cái của này là cái của năm nhà. Cái thứ nhất á, là nếu không khéo giữ thì bị nhà nước tịch thu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, không khéo đó, thì bị lửa cháy. Cái thứ ba, không khéo á, thì bị nước cuốn trôi. Cái thứ tư á, là bị vô thường hư hoại. Cái thứ năm á, là vợ chồng con cái hư hỏng, ăn chơi trác tán, phá hết, tiêu hết. Nên cái đó nó, cái của đó nó là của năm nhà, chứ không có cái nào là của, không có cái nào là của Thảo Dân đây cả. Nên năm cái của đó là Thảo Dân xin dâng hết cho bệ hạ. Thì nhà vua mới hỏi vậy chứ, năm cái đó là của người khác, của năm nhà rồi, cái của khanh đâu? Thì giác đó ông mới nói rằng tâu bệ hạ, cái của Thảo Dân đây là chỉ có công đức và phước báo thôi, cho nên Thảo Dân thấy không có cái gì của mình. Tất cả cái này nếu đều là của tạm, mượn của năm nhà để chung xài, khi ra đi thì Thảo Dân chỉ đem theo cái tội với phước thôi, chứ Thảo Dân không mang theo cái nào được. Cái thật sự của Thảo Dân đây là cái phước báo và công đức, cho nên những cái mà không giữ được thì giao cho bệ hạ sớm chừng nào thì Thảo Dân khỏe chừng nấy. Thì nhà vua nghe nói như vậy, nhà vua thức tỉnh liền. Cái người này là cái người trí thức, cái người này là người đến dạy mình. Thì từ chỗ đó vua mới hỏi học hành tới đâu, làm sao, rồi vua mới coi như là triệu người đó vào trong triều để làm quan. Rồi khi mà làm quan lên, về làm quan rồi, ông mới nói với tâu với vua đó, xả bỏ cái lệnh đó. Rồi tất cả mọi vấn đề mà xu đi thế, đóng thế má rồi đó, mới giao cho ông quan đó coi cái việc đó, ông này là công bình nhất, ông này không có hối lộ, thì giao cho ông. Thì thời gian 3 năm, thì 3 năm đất nước giàu, dân chúng làm ăn giàu, thì mấy nước lâm le nó kéo quân qua nó đánh. Kéo quân mà tới 8 nước, gọi là Bát Quốc Liên Quân, tức là 8 nước, 8 đoàn quân tinh nhuệ của 8 nước kết hợp lại để qua đánh. Thì lúc đó 8 nước mà quân của một nước chống không lại cái đoàn quân của 8 nước. Thì cũng vị quan đó cũng hỏi bây giờ trẫm đi đâu lấy lánh nạn. Thì vị quan đó đó mới nói rằng tâu bệ hạ, có một cái nơi bệ hạ đến an toàn thì thần sẽ đưa cho bệ hạ đến đó. Thì đưa đến một cái xứ ở biên địa, ở biên phương xa xôi đó, thì nghe vua đi tới đó ai cũng yến tiệc, ai cũng tìm đủ mọi cách để che chở, để giúp đỡ, nuôi dưỡng, tán thán. Thì ngay chỗ đó ông mới hỏi, sao từ trước đến nay ở những cái khu vực kia ai cũng trù cho trẫm chết, ai cũng trù cho trẫm bị mất ngôi, mà tại sao dân làng ở đây nó không trù, mà nó lại che chở, nó lại bảo bọc dưỡng nuôi mà kính trọng. Thì ông quan đó mới nói rằng, vì ở mấy chỗ kia đó không có cái tài sản của bệ hạ, ở đây có tài sản của bệ hạ. 3 năm trước đây khi mà bệ hạ nhận trẫm vào trong triều để làm quan đó, thì ở này đến đây đó, thì coi như là thần thấy dân nghèo quá, nhưng thần mới nói với dân đây đó, nói với truyền lệnh cho quan địa phương là lệnh của vua, coi như là miễn thế cho dân ở đây 3 năm. Trên cái ân đức đó họ chưa gặp mặt vua, nhưng mà vua ban cái ân đức cho họ, nên từ chỗ đó họ đem lòng kính trọng dù chưa gặp mặt. Bây giờ dù xả thân mạng để ra cứu giá cho vua, dân đây sẵn sàng, chứ đừng nói chi là đến cái chuyện mà bảo bọc chở che dưỡng nuôi. Thì từ chỗ đó vua mới thấy cái giá trị của cái vật thực của mình. Còn những cái vật mà nó thuộc của năm nhà đó thì nó tiêu mất à. Còn cái vật thực là cái vật của mình, là phước báo. Nếu mình ban phước bằng cái cách ba la mật như vậy đó, ông cũng hay ông đem cho mình nhờ có vị quan cận thần. Cho nên thiện hữu tri thức là ở chỗ đó. Thiện hữu tri thức là biết can gián mình làm những điều sai quấy, và biết tán thành mình làm những điều tốt đẹp. Cho nên cái điều mình sống là phải làm sao gần gũi với thiện hữu tri thức, gần gũi được minh sư và thiện hữu tri thức thì nó có lợi lạc rất là lớn. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học đạo đó, chúng ta thấy biết rõ được như vậy đó, thì cái nội ngoại tài mà chúng ta xả được, hoặc là chúng ta đem cái pháp thí đó, nó làm lợi lạc cho chúng sanh rất là nhiều. Ông vua lúc này mà đem tiền tài cho ổng, ổng đã sẵn lòng tham rồi, ổng thu gom thu tóm của thiên hạ, mà không gặp một cái ông mà thiện tri thức này á, thì làm sao xóa được cái lòng tham. Nên cái bố thí xả sang tham, nên từ chỗ đó đem cái pháp thí, giờ này chỉ có cái pháp thí đó mới có thể trị được cái bệnh tham của nhà vua mà thôi. Cho nên từ chỗ đó lấy cái giáo pháp của Đức Phật mà bố thí, nên cái pháp thí đó nó có một giá trị rất cao. Cho nên người học Phật mình phải học kỹ giáo lý của Đức Phật để mình xả bỏ những cái khổ đau của chính mình, và mình trị được cái bệnh tham của tất cả mọi người. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà học Phật thấy rõ, biết rõ được như vậy đó, thì cái tham nghiệp của mình nó dần dần nó dơi đi, rồi đến cuối cùng rồi nó sẽ bị tận diệt, do gì cái lòng từ bi mà tận diệt. Cũng giống như cái đất mà nó mọc cỏ cú đầy hết trơn á, thì bây giờ quý vị mình kiếm ít bụi mía hay là ít cái sợi dây lan, mình trồng xuống đó, khi mà lan nó bò giáp hết cỏ cú thì nó che hết ba cái sương nắng, cỏ cú không hứng được. Thì 3 năm sau thì tự nhiên cỏ cú tự nhiên nó rụi, nó chết hết rồi. Mình lấy cái này để mình trừ cái kia, chứ nhổ mình nhổ từ cũ biết chừng nào mà hết, nhổ không hết được. Mình nhổ trước nó lên sao, rồi bây giờ chỉ có lấy cái gì mà cao hơn nó để đè nó xuống, từ từ nó tự hoại diệt mà thôi. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật đó mình thấy biết rõ được như vậy đó, thì mình mới tu tập được. Vì pháp thí có một giá trị rất lớn lao hơn cả tài thí, và tài thí chỉ giúp người khác đỡ túng thiếu về phương diện vật chất trong một thời gian ngắn hay nhiều ngày nhất định. Cứu giúp được cho một người thì được một đời, nhưng pháp thí giúp đỡ cho rất nhiều người trên phương diện tinh thần, không riêng gì đối với người nghèo khó mà cả người giàu sang chức tước. Không phải chỉ có những cái cảnh tượng tốt trong một giai đoạn, mà đã gieo nhân lành cho nhiều đời nhiều kiếp về sau. Vì những lẽ đó nên Phật tử chân chính không bao giờ bỏ mất đi một dịp nào mà không làm việc pháp thí. Cho nên cái chỗ này đó, mình bây giờ mình làm tất cả những công tác tài thí á, thì như ví dụ bây giờ người ta nghèo, người ta đói, người ta khổ, đến mình cho người ta một thùng gạo, người ta ăn được ít bữa rồi, hết gạo người ta đói nữa. Rồi mình cho người ta một cái sắp giải, mai đồ mặc dài 3 năm á, thì nó cũng cũ, nó rách nữa. Nó chỉ cái giai đoạn nào đó, rồi nó cũng khổ lại như cũ. Còn cái pháp thí á, là mình cho họ một cái phương pháp thoát nghèo bền vững, chứ không phải là một ngày một bữa. Nói theo thế gian là họ cho cái cần câu, cái giá trị nó hay hơn là cho sâu cá. Sáng sách sâu cá tới cho rồi họ mần ăn hết rồi đứng họ đợi nữa. Thôi mình cho họ cần câu, chỉ chỗ câu, thì họ đến đó họ câu mỗi ngày, họ ăn mình khỏi phải mỗi ngày sách sâu cá đến cho. Thì cái ý của cái chỗ này là nói đến cái chỗ mình cho bằng tài thí thì họ ăn hết rồi họ trông đợi. Mà rồi khi khiến cho họ thêm một cái bệnh ỷ lại. À, thêm cái bệnh ỷ lại, thôi kệ, mình không có làm gì hết thì mình đói khổ, mấy ông từ thiện cũng tới chứ gì đâu. À, cho nên từ chỗ này nó có nhiều cái người ta ỷ lại. À, có kỳ tôi đi ra ngoài Tân Diệp Hòa đó, ở chỗ cái phường 6 bây giờ đó, cái nhà của anh đó cũng còn ở được. Mà nghe nói cái đoàn mình đi khảo sát mấy cái nhà dòng xung quanh đó, mấy cha con khi tối rồi cái lên thọt cái nóc nhà cho nó lủng bấy hết trơn, cho đoàn tới nói cái nhà tôi nó dục bấy hết trơn. Mà bữa đó cái đoàn không đi ngã đó. Rồi qua cái ngã sau, qua đêm sau, ông nghĩ rằng cái nhà sập là cho tiền nhiều hơn cái nhà dột. Rồi mấy cha con mới súng lệ cột dây luộc bệnh tróc gốc ngã cái nhà qua bên đó. Rồi cái mấy anh ở tổ, anh nghe cái hè hụi cha con kéo cho nhà sập, anh báo với đoàn. Rồi đoàn nói cái nhà nơi đây không có dông gió, bị sập là mấy cha con kéo cho sập. Rồi đoàn không có có tới nhà đó cho luôn, thằng con nó cằn nhà ông cha, tôi nói rồi biểu ông đừng có kéo sập nhà để còn ở đỡ, ông ráng ông kéo cho sập giờ tao không cho. Nó cũng có nhiều cái trường hợp ở trong xã hội nó không thể xảy ra, mà nó cũng có thể xảy ra được những chuyện vậy đó. Thì từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình đem tài thí họ ỷ lại đó, họ không có, không có, có, có coi như là năng động hoạt động để mà tự vươn lên thoát nghèo thoát khổ. Cho nên từ chỗ đó cái tài thí mình coi chừng đó, người ta lợi dụng đó, mình bố thí tài là tốt, cốt yếu mượn cái đó để làm sao mình khuyến khích cho họ kích khởi cái tinh thần phấn đấu vươn lên để thoát nghèo bền vững, cho một cái cơn nguy ngặt nào đó, chứ không phải là để mình dung túng những cái tư tưởng, những cái tâm niệm lười biếng của họ. Cho nên từ chỗ đó mình học đạo đó thì mình bố thí mà phải bố thí trên trí tuệ, chứ không phải nói bố thí mà bố thí bằng cái kiểu mà không trí tuệ. Thì nên từ cái chỗ đó là cái từ bi, phải từ bi trên trí tuệ. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình thấy, mình nhớ, mình biết rõ. À, quý vị nhớ cái năm xưa mà mình ở đây có một cái chuyện nè. Cái anh đó cái tay anh lớn, nó sưng lên giống như là cái tay voi vậy đó. Mà máu mũ nó chảy đụng vô là làm eo eo ở trong đó đó. Nó đi trên thành phố làm phù hồ rồi té. Cây sắt nó quẹo, nó có ló cây sắt nó đâm vô trong đó làm độc. Lên bệnh viện Chợ Rẫy trị hết tiền rồi. Mà bệnh không hết, bây giờ đau nhức chịu không nổi. Đó, rồi cái bữa đó có đoàn khách mấy anh em Phật tử xa tới, rồi có mấy anh ở ngoài sớm là cũng coi như là xỉn rồi, vô chùa mà mình mắc tiếp khách. Đó, thì mấy anh nhậu, ảnh mới nói thôi anh đi ra ngoài thằng mà thầy mắc tiếp khách một chút, mà đứng nói lằng nhằng hoài giận quá, ông nắm cái tay ông kéo. Nắm mà cái tay đau đó, nắm kéo nó giục cái tay giả, lòi cái tay thật ra đâu có đau gì đâu. Rồi vậy cái bỏ đi, mấy ông nhậu cũng ngặt, lại đây thầy đem tiền ra cho nè. Nên là cái chỗ đó là cái chỗ mình thấy trên xã hội, nếu mình không coi, không quan sát kỹ, mình thấy nó nhiều trường hợp lắm. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người bố thí mình phải có một cái trí tuệ nhìn xa thấy rộng, mình không phải mình dung túng với những cái tư tưởng, những cái tâm niệm mà nó không trong sáng, hoặc là những cái tư tưởng tâm niệm lười lao động, lợi dụng cái tình thương lòng từ bi của người khác. Thì cái điều đó là cái điều mà người Phật tử phải thấy rõ. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật, mình phải thấy, mình phải biết cho rõ. Đừng nói chi là bố thí, mình nhận của thí cũng vậy. Nhận của thí cũng phải có, không có lòng tham. Bởi hôm rày mấy chùa vòng vòng ở đây mình cũng bị mấy cái chùa, nó đem vô chùa một cái miếng vàng có hình con rồng, vàng SC một lượng. Nó nói con ở ngoại quốc, con mới về, anh bạn con kêu con lợi đây gửi cúng chùa này cho thầy, cúng cho sư cô. Nhưng mà chia làm hai chùa, cái chùa đây thì coi như là cúng 8 chỉ, rồi cúng cái chùa kia 2 chỉ, cái này nó tới 10 chỉ lận. Bây giờ con đưa cái miếng này cây cho sư cô, cô đưa cho con 2 chỉ lợi cúng kia. Đó, thì coi như là đưa miếng vàng ép trong dĩ đàng hoàng, có hình con rồng rồi đàng hoàng, mà Phật tử cũng sang chạy xe hơi đồ nữa. Đó, rồi bưng vô cúng mâm đồ cũng mấy trăm ngàn nữa. Rồi cô lật đật không có tiền, giờ không có vàng, giờ lấy tiền định cái giá 2 chỉ nhiêu. Rồi tới chừng mà chiều mới giật mình nhớ lại, đem vô tiệm thử coi vàng giả. Rồi nó từ chỗ đó nó nhiều cái chuyện lắm. Mà hôm rày vòng vòng Cao Lãnh mình cũng bị nhiều chùa rồi đấy. Cho nên từ chỗ đó là do không biết cái trường nào nó dạy đâu, tôi không có biết cái trường đó. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình phải có cái vấn đề trí tuệ. Chứ không phải là cái kiểu mà mình cho hay là nhận, cũng cho cũng phải trí tuệ, mà nhận cũng phải trí tuệ. Nên từ chỗ đó mình học Phật mình phải làm sao học Phật mỗi ngày mỗi sáng suốt, học Phật mỗi ngày mỗi trí tuệ, chứ không phải cái chuyện đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ nếu mà mình không có cái, mình không có lòng tham thì người tham không lợi dụng được. Mà mình có lòng tham, người tham mới biết được cái nhịp, cái nhược tham của mình mà người ta khai thác. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình phải thấy rõ, mình biết rõ được như vậy. Nên người bố thí cả phương diện khẩu giáo, dùng những lời lẽ Phật pháp để chỉ dạy cho mọi người, lẫn những phương tiện giáo hóa, tức là dùng đời sống trong sạch của chính mình để chỉ đạo, để dạy đạo cho họ. Cho nên cái chỗ này đó, cái người mà bố thí nơi đây về vấn đề pháp thí đó, nó có hai vấn đề. Mình học hỏi giáo lý của Đức Phật, mình biết rõ những cái lời Phật dạy, nắm chắc pháp môn của Phật rồi đó, mình dạy là dạy đúng theo kinh điển, đúng theo lời Phật dạy. Chứ người dạy những điều mà Phật dạy đó thì không có thể nói cương, không có thể dạy cương được. Nên người ta cũng tôn trọng, nói mình là người biết đạo, tưởng mình là nhà bác học nguyên thông. Hỏi cái gì cũng nói, hỏi gì cũng trả lời, đúng trật gì cũng trả lời á. Mình ta hỏi mà mình trả lời không được quê sao, mình là đàn anh. Mình là người đi trước mà những người đi sau hỏi mà mình trả lời không đúng cũng được. Thì cái điều đó không được, thôi trả lời đại, mình nói trúng nói Phật gì, nói thật gì nó cũng tin mình hết, chứ đâu dám nghĩ mình nói không đúng, rồi cứ nói bừa, thì cái điều đó là không được. Cho nên giáo lý Đức Phật, cái nào biết thì nói biết, không thì nói không, chứ đừng có cái lỗi lầm truyền. Cho nên cái lầm truyền đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Cho nên cái lầm truyền cũng được, mình phải hiểu được tất cả mọi cái ý. Còn cái mà lầm truyền đó nó làm cho con người ta trở thành mê tín. Cho nên cái người học đạo đó, nó không có vấn đề kiểu mê tín. Còn nếu mình không có dùng ngôn từ giáo được thì dùng thân giáo. Bây giờ mình không có dùng cái ngôn từ, thì bây giờ mình làm, dù tối ngày mình làm việc thiện, hoặc là mình tinh tấn, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình sám hối, mình lễ Phật tối ngày, người ta thấy mình tu vậy, người ta tu theo. Nó tôi không biết cái gì khác hơn là tôi biết niệm Phật, tôi biết tụng kinh, tôi biết sám hối, tôi biết làm việc thiện, tôi rảnh rỗi thì tôi đi bắt cầu, đắp đường, bồi lộ, làm tất cả việc gì lợi ích cho xã hội thì tôi làm. Thì những người mà họ làm như vậy đó là thân giáo. Đem cái thân mình ra để giáo hóa mọi người, đem cái hành động của mình ra để giáo hóa mọi người. Thì cái đó cũng là một cách, cũng là một cách bố thí pháp. Mà bố thí pháp đó là pháp không lời, không có lời nào hết, nhưng mà nó rất là hay. Có nhiều người nói hay lắm mà không làm được gì hết. Nói trời ơi, bắt cầu có phước lắm nha, nhưng mà bắt cầu kiếm là kêu tiếp đóng đinh thôi, cũng tôi không ở không. Thấy cái đoạn đường xình xẹp, anh tới anh đào đất khiên đất lắp dùng tôi vài ba kỳ lắp ở đường này, trời ơi tôi bận quá. Nên từ cái chỗ đó nói thì nói hay lắm, làm cái này công đức lớn, làm kia công đức lớn lắm, mà ai kêu mình phụ tiếp chút tôi mắc, tôi tại, tôi kẹt, tôi bị bữa khác đi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình cũng có cái thân giáo. Còn nhiều người không nói gì hết á, mà thấy đâu họ làm đó, họ làm cả cuộc đời. Cho nên khi xưa có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa, không biết ổng cái pháp hiệu ổng là gì, nhưng mà tối ngày cứ xách cái kỳ với cái len cái cuốc đi chỗ nào thấy đường gò nóng thì cuốc cho nó bằng phẳng, cái chỗ nào hầm hố sình xẹp thì cạo hết sình xẹp đó, đội đất gánh đất đắp cho đầy để không còn dũng sình nữa, rồi hết đoạn này tới đoạn đường kia, suốt cuộc đời làm nhiêu đó thôi. Nhưng người ta gọi ngài là ngài Trì Địa Bồ Tát, có nghĩa là vị Bồ Tát hay đi đắp đường, chứ không có dễ đâu. Đắp đường cũng là Bồ Tát vậy, đắp đường không phải Bồ Tát sao? Nên từ cái chỗ đó là cái hạnh Bồ Tát thì đa hạnh, Bồ Tát vạn hạnh, việc gì mà lợi ích cho chúng sanh đó. Cho nên trong Nho giáo có cái câu là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng. Một người làm phước muôn ngàn người hưởng. Cái dũng sình đó mình đắp lại một ngày biết nhiêu người đi qua lại. Một cái cầu tre lắc lẻo mình bắt lại cứng cáp đàng hoàng, người ta đi dễ dàng, một ngày biết bao nhiêu người đi qua lại. Cho nên một người làm thôi mà muôn ngàn người hưởng, lời lắm, chứ đâu phải là ít. Cho nên từ cái chỗ này đó, là cái chỗ mà mình thấy. Bởi có một kỳ tôi đi lên trên Phong Mỹ gần chùa Phong Hòa, bắt cây cầu ngang qua sông đó thì đi quyên tiền. Ở trong cái xóm nó có ông này giàu, có máy cày máy sới rồi nữa, đi quyên tiền. Ông nói tôi không có đi qua bờ bên đó, ông không đóng tiền. Thì khi mình đi đoàn mình đi có 4-5 đứa nhỏ thì theo chơi, mấy anh ở tổ xách cái sổ ghi ai đóng góp nhiêu tiền đó ghi vô. Ngay đi lại nhà ông cũng mời uống trà nước đàng hoàng, mấy anh em địa phương mới nói. Ông mới nói thẳng thừng ông nói không, bên đó tôi không có đi đường bên đó. À, rồi uống nước trà rồi kia chơi hơi đi. Khi bắt cái cầu mà xong rồi đó, cái bữa mà khánh thành, nó bữa khánh thành cái cầu, ổng đi lại cầu đó có mấy thằng nhỏ, nít nhỏ đi theo mà đi bữa đi quyên tiền đó. Thì mấy nhỏ nó, ông ba hổng, ông không đi sau nay ông đi ông ba. Thì mấy nhỏ nghe mấy nhỏ nói vậy, cái cởi áo cởi quần dài mặc quần sọt xuống sông lội. Mất cỡ chứ mấy nhỏ. Đó, thì từ cái chỗ đó mình thấy cái người, cái tâm trí của họ như vậy đó. Đó, cho nên thế sự nó nhiều chuyện lắm. Cho nên mình học Phật rồi mình thấy rõ đó, mà Đức Phật là người đại trí tuệ, người thấy hết tất cả đó. Mà cái chỗ này mà cũng ngặt, mấy nhỏ nó đi rồi nó nghe rồi nó nhớ, rồi tới chuyện gặp ổng nó nhớ cái lời ổng nói, nó nói mấy người lớn đâu có nhắc đó. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy trên thế gian này nó nhiều hạng lắm. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật, mình biết rõ ai làm việc lành việc thiện nào mình tán thành, mình góp phần được thì tốt, mà không góp phần được thì mình cũng phải tùy hỷ à, theo cái việc làm đó. Vì mình không có điều kiện, không có khả năng đóng góp để làm, thì mình vui à, bữa nào anh em làm cho tôi hay, tôi lợi tôi tiếp, tôi khiêng cây, tôi đóng đinh, tôi lợi tôi sóc trụ gì đó à, thì cái điều đó là nó hay biết mấy à. Thì nên từ chỗ đó cái người học Phật á, mình mới dám xả thân vì việc nghĩa. Người học Phật mới đem bố thí cả nội ngoại tài. Cho nên mình không học Phật thì mình không thấy, không biết, không làm được những cái điều đó. Cho nên mình học Phật mình thấy được như vậy đó, thì mình mới có được cái niềm vui trong cái cuộc sống mà người Phật tử học đạo, để chúng ta thấy, chúng ta hiểu biết được những cái gì mà chúng ta có thể làm. À, đến cái thứ ba đó là vô quý thí. À, nên cái chỗ này quý vị nên nhớ vô quý thí. Vô quý thí là thí cho người diệt không sợ hãi. À, cho nên cái này là cái vấn đề quan trọng. À, cái này là coi như ai trong cuộc đời cũng gặp cũng phải hết á. Nên mình học cái này cho thật kỹ để mình biết, mình ứng dụng trong cuộc đời, không có những cái sự đau khổ. Chữ quý đây là sợ. À, cho nên mình học Phật mình thấy biết rõ để mà mình tìm cách mình giúp đỡ cho mọi người, mình giúp đỡ cho chính mình. À, vô quý thí nghĩa là thí cho người cái không sợ. Vô quý thí là làm cho người khác không còn sợ và đưa đến chỗ hết sợ. Pháp thí này mới nghe qua thì tưởng là không quan trọng gì cả, nhưng nếu suy nghĩ một cách chín chắn, chúng ta sẽ thấy Đức Phật thật vô cùng thâm thí khi chế ra pháp thí này. Để mình nói vô quý thí nó là chuyện bình thường, nhưng mà cái chỗ này nó không phải là chuyện bình thường, mà nó rất là lớn, rất là hy hữu à, chứ không phải nó là cái chuyện bình thường đâu à. Nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà mình thấy, bởi vì trên cuộc đời người ta sống, trên cuộc đời này đó, cái sợ nó chiếm hơn nửa cuộc đời của con người à, chứ nó không phải là chuyện bình thường đâu à. Cái sợ của cuộc đời con người ta nó sướng, nó chiếm hết hơn nửa cuộc đời lo sợ. Còn cuộc đời mà an vui, cuộc đời sung sướng đó, thì thật sự con người ta chỉ bằng 1/4 của cuộc đời thôi. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật bây giờ mình phải thấy rõ nè. À, chúng ta hãy nghĩ kỹ lại mà xem, có phải trong cuộc đời của một kiếp sống con người, cái sợ nó chiếm hết nửa cuộc đời của con người rồi hay không? Khi còn nhỏ thì chúng ta sợ bị cha mẹ rầy la, đánh đập, sợ ma, sợ quỷ. À, nên mình thấy hồi nhỏ thì mình sợ rồi. À, thấy cha mẹ cầm cái roi lên không biết quất mấy cái, quất nặng, quấn nặng hay nhẹ, đau hay không đau. À, cho nên lúc đó là coi như từ nhỏ là sợ làm việc gì thì sợ bị rầy, bị la, sợ bị đánh đòn. À, rồi đi đâu một mình á thì sợ ma, sợ quỷ ngang cái khúc vắng, ngang cái miễu, ngang cái chợ mã nào đó không dám đi. À, nên từ chỗ đó nó cái nó sợ, rồi tối vô trong mùng thì ngủ cho tôi nằm giữa, không dám nằm ngoài bìa mùng nữa. À, cho nên từ cái chỗ đó nó mình thấy cái chuyện bình thường đó là nói thời thơ ấu thôi. Thời còn nhỏ là bắt đầu cái sợ nó gắn liền với cuộc đời mình rồi. À, khi mà sanh ra trong cuộc đời khóc hoài không nín, cha mẹ nhát ông kẹ kìa con, cái tự nhiên biết ông kẹ ra làm sao đâu. Mà vậy nghe nói ông kẹ cái sợ nín. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy, mình biết, hoặc là cái ông quan nào, cái ông nào mà ở trong chòm, trong sớm mà làm cho mọi người phải khiếp vía đó. Như mình ở đây ngày xưa có ông chết rồi đó, ông ba ta đó, bên cùng lân mà nửa đêm nít khóc này, mày khóc ngang ba ta đi tới đó là nín liền đó. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mình nói cái chuyện gần như nó chơi vậy đó, nhưng mà cái sợ của con người ta nó vậy. À, cho nên từ chỗ nhỏ mình đã có mang một cái nỗi mà nơm nớp ở trong lòng, nhưng mà thật sự cha mẹ rầy la thì có, nếu mình làm sai Ha, cha mẹ cho ăn đòn khi mình làm những cái điều càng quấy thì cái chuyện đó có, nhưng mà ma quỷ có thấy ở đâu mà nói ma nói quỷ gây sợ à? Đó, nên từ cái chỗ đó là những cái chuyện không đáng sợ, mà trong cuộc đời mình nó sợ đủ chuyện hết trơn. Đó, nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mình học Phật đó, mình phải biết rõ. Đó, rồi đến khi mà chúng ta lên đến lúc tráng niên rồi đó, thì giác này chúng ta sợ thiếu ăn thiếu mặc, sợ giặc giả chiến tranh, sợ thiếu công danh sự nghiệp. Đó thì đi mà khi đến cái thời đại mà chúng ta lớn lên rồi, đi khi thành niên rồi đó, thì giác này có gia đình có vợ có con rồi thì sợ thiếu ăn, rồi sợ rách rưới, sợ thiếu mặc, rồi sợ giặc giả phải đi quân dịch, rồi sợ thi hạ cử thì không có đạt đổ công danh sự nghiệp thì không có không thành, sợ nghèo nàn. Nên cái điều khi mà chúng ta lớn lên rồi thì những cái đó nó đeo đẳng với chúng ta. Cho nên cái sợ của cuộc đời con người ta nó chiếm hết nửa cuộc đời của mình rồi. Khi nhỏ thì sợ rầy, sợ la, sợ đánh đòn, sợ ma, sợ quỷ. Khi lớn lên thì sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ công không thành, sợ danh không tội, sợ nghèo nàn khốn khổ. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Còn đến cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn già nua. Mà đến già nua rồi thì chúng ta sợ cái gì? Đến khi già rồi á thì chúng ta sợ đau, sợ ốm, sợ già, sợ chết, chỉ toàn là sợ với sợ mà thôi. Bởi vì mấy người già đó, rồi nói tôi không sợ gì, chết tôi không sợ, mà tôi sợ đau. Chết liền tôi không có ngán, mà tôi chỉ ngán nó ngáp ngáp hoài nó không chết. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà người bình thường trong cuộc sống nó sợ đủ thứ chuyện, rồi sợ già cô đơn, rồi thế này thế nọ đủ thứ chuyện hết. Cho nên từ chỗ này đó là cái chỗ mà mình học đạo đó, mình biết rồi đó, những cái này là những cái không đáng sợ, vì cái này nó đi theo nhân quả nghiệp báo. Bởi vì trong lúc còn thơ ấu mà mình sanh ra trong cuộc đời mình ngoan hiền thì cha mẹ thương, đâu có rầy la đánh đập. Rồi khi lớn lên đó, mình được cái phước báo đời trước, rồi sanh vào trong gia đình mà có nho phong lễ giáo, có gia quấn đàng hoàng, thì cho con cái ăn học thì mở mang tri thức, rồi công thành danh tội, đâu có cái chỗ mà công không thành danh không tội. Rồi đến khi già nua thì con cái nó biết đạo đức, biết hiếu thảo, mình dạy dỗ nó đạo lý đàng hoàng thì đâu bao giờ nó sống một cái lối sống mà bất hiếu, một cái lối sống cẩu thả đối với mẹ cha. Nên từ chỗ đó những cái sợ là sợ mình không biết cách dạy con, sợ là sợ mình không biết cách làm con, sợ là sợ mình không biết làm những điều phúc thiện. Còn những cái già, cái bệnh, cái chết, cái công danh sự nghiệp, cái chuyện đó không đáng sợ, cái chuyện đó nó nằm trong tầm tay của mình, chứ không phải ở đâu xa, không có ai ban phước ngoài giáng họa cho chúng ta cả. Cho nên Đức Phật dạy kim sanh tự tu quyết đoán, tưởng liệu bất do nơi biệt nhân. Nghĩa là con người ta sanh ra trong cuộc đời này tự mình quyết định, tự mình định đoạt lấy cuộc đời của chính mình, chứ cuộc đời của mình không phải do người khác. Mà cuộc đời mình không quyết định, mà mình cứ phó thác cho số mệnh, cho định mệnh. Cho nên trong giáo lý của Đạo Phật không có thiết số mệnh, không có thiết định mệnh, mà chỉ có nhân quả mà thôi. Nói cho nên mình biết rõ được như vậy thì làm sao tạo nhân tốt thì nhất định gặt quả lành. Còn mình tạo cái nhân xấu thì không bao giờ gặt được quả lành cả. Thì từ chỗ đó học thiết nhân quả cho rõ ràng, rồi mình học cái sự thí vô quý này. Cho nên mình học lời Phật dạy rồi mình đem, mình bố thí cái sự không lo ngại, không sợ cho người khác. Nó có một cái phước báo, có một đời sống tốt đẹp. Đó là chưa nói đến việc gặp những cái thời buổi loạn lạc, còn phải sợ sưu cao thế nặng, sợ quan tham, sợ quan tham lại nhũng nhiễu, sợ trộm cướp, sợ lưu manh, sợ tù, sợ tội, sợ chém giết, bao nhiêu thứ sợ chồng chất lên ở trên đầu của con người, làm cho họ không dám ngẩng lên, nhưng họ lại còm lưng đầu gối thì họ sắp bị quỵ. Muốn có một hình ảnh tượng trưng cho sự sợ hãi ấy thì hãy lấy hình ảnh của người dân quê Việt Nam trong thời Pháp thuộc, thì chúng ta thấy rõ hai tay họ sẵn sàng chắp lại, mắt không dám nhìn lên, lưng còm xuống và hai đầu gối sẵn sàng để quỳ xuống. Mỗi khi nghe tiếng phát nạt của ông quan hay là thực dân hống hách. Cho nên cái thời chiến tranh giặc giả đó, cái thời đó đó thì nó nhiều sự sợ hãi nữa. Đêm hôm thì bị cướp bóc, hoặc là bị người là họ đến họ để nói cái chuyện mà thù oán cá nhân, rồi họ cũng có thể mượn thế lực người này người nọ, rồi những cái lúc mà những cái người mà xâm lăng thì họ không phải là người người đồng chủng tộc, cho nên họ không có thương tiếc. Cho nên từ chỗ đó, cuộc sống của con người ta trong cái thời nào bất lận, cái sự sợ hãi đó lớn. Nhưng mà người biết học Phật rồi đó, thì cái sự sợ hãi của người biết học Phật đó từ từ nó giảm bớt. Không có gì mình phải sợ, luôn luôn mình sẵn sàng là đối mặt với tất cả những cái sợ của thế gian đó, mình không có gì phải sợ. Cho nên mình học Phật, mình biết rõ được như vậy đó, thì mình chỉ sợ mình không bỏ được điều ác, chỉ sợ mình chưa làm được điều lành, chỉ sợ mình không có được nghị lực đúng đắn để rồi mình sống một cái lối sống mà cương trực. Nên từ chỗ đó người học Phật thấy như vậy, dù ai là ai, mình là mình, không có điều gì mình phải đáng sợ, không có gì hổ thẹn với mọi người. Thì điều đó là cái điều người học Phật mình phải biết. Cái vô quý thí, đem cái sự bố thí, sự không sợ hãi cho người khác. Người ta sợ hãi, mình đem những cái lời lẽ của Phật dạy mình để mình trấn an cho họ. Cái sự sợ hãi đó thì họ hết sợ, thì đó cũng là một cái sự bố thí. Bởi nhiều người đang mạnh khỏe nhưng mà sợ một cái gì điều gì đó họ sanh bệnh. Nhưng mà lên mình đem giáo pháp Phật dạy, mình nói, mình an ủi cho họ, họ nghe được, họ có chỗ nương tựa tinh thần, từ chỗ đó khỏi cần phải uống thuốc gì hết mà cũng vẫn hết bệnh. Còn họ đang sợ hãi gì, không có thuốc nào uống cho họ, họ hết bệnh đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình đem cái thần y diệu dược bằng cái pháp vô quý thí mà mình bố thí cho họ hết sợ. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật, mình thấy rõ, biết được như vậy đó, thì cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống của mình đó, nó dần dần nó giảm đi những nỗi sợ mà nó có những niềm vui. Nếu người biết thực hành pháp vô quý thí thì đời sống đã đỡ khổ, lại càng lại càng khổ thêm vì sợ. Cho nên làm cho người hết sợ chính là đã cứu cho họ bớt đi quá nửa khổ đau trong kiếp sống. Lòng từ bi của Đức Phật không nỡ thấy chúng sinh khổ, sở dĩ vì sợ nên đã chế ra phép thí vô quý này. Nên Đức Phật là một bậc trí tuệ, Ngài nhìn thấy chúng sanh sợ cái không đáng sợ mà sợ ngày sợ đêm, còn cái đáng sợ thì lại không sợ. Bởi vì cái nghiệp báo không sợ, cứ lăn lộn, cứ làm, cứ tạo nghiệp bất thiện. Còn cái như chuyện không đáng sợ mà sợ ngày sợ đêm. Cho nên do nơi đó Phật dạy cái phương pháp này để cho người dứt bỏ cái sợ mà mình không đáng sợ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ nhìn thấy của một bậc đại trí tuệ, đã thấy rõ cái đáng sợ mà chúng sanh không sợ, còn cái không sợ mà cứ đem tâm lo sợ. Thì điều đó Đức Phật dạy chỉ cho người Phật tử phải sống bằng một cách sống tốt đẹp đó. Muốn thực hành pháp môn này, hành giả trước tiên phải luyện cho mình một đức tánh đừng sợ gì cả. Đó, cho nên chỗ này quý vị nên nhớ, mình nghĩ trên cuộc đời này không sợ gì cả. Nên ở chỗ này là chỉ nói những cái sợ, mà cái sợ vô bổ như trước mình đã nói đó, không sợ gì cả. Mà người tu hành chân chính phải hiểu rõ giáo lý của Đức Phật thì còn sợ hãi nỗi gì. Cho nên mình hiểu rõ giáo lý Phật rồi thì mình sợ cái gì nữa. Chỗ này đặt câu hỏi. Tiền của họ không tham lam cho nên không sợ mất. Bởi vì cái người không tham tiền thì họ đâu sợ mất tiền. Có nhiều họ bố thí hết rồi còn đâu nữa mất. Cho nên do nơi đó không sợ. Có tiền thì họ làm việc thiện, không có thì họ lo niệm Phật lo tu, nó không có gì sợ. Nếu mà có tiền thì làm việc thiện, còn không có tiền thì lo tu. Có tiền thì họ làm việc thiện, họ vui với cái việc làm đó. Còn họ không có tiền nó sung sướng quá, hổng rồi không có tiền nên niệm Phật được nhiều. Còn mình không có tiền thì sao, niệm Phật nhiều ít. Nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy mình biết rõ được như vậy. Cho nên mình không sợ không tiền. Mà lúc không có tiền giác này ngon, khỏi tính toán, khỏi lo toan, khỏi mua cái này mua cái kia, xài cái nọ, giác này chỉ lo niệm Phật thôi sướng. Ai có đi vô nhà lục tủ lục gì đó, mình ngồi niệm Phật trước thôi, kệ nó lục lục, có đồng nào đâu lục. Vậy nên mình cũng ngồi im re, đâu có gì đâu. Thì từ cái chỗ đó là mình thấy mình sung sướng vô cùng, không có sợ gì nữa cả. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật, mình thấy rõ, biết rõ được như vậy. Về danh lợi thì họ không màng, nên không sợ thiếu danh lợi. Cho nên bây giờ người đời thì mong cầu danh lợi, mà cái người này là đã sợ danh lợi, đã chạy rồi. Cho nên cái danh lợi thì người này không có sợ mất. Cho nên dù danh lợi của cuộc đời, ai đắc cử làm ông này bà nọ gì gì đó, thì cái người này cũng chỉ lo một bề làm việc thiện, lo niệm Phật, tụng kinh, sám hối, tu hành. Do nơi đó nên họ đâu có sợ mất cái quyền lợi gì đâu. Vì người này đâu có giành giật quyền lợi với ai. Mà thật sự mình cũng đâu có quyền lợi gì đâu sợ mất. Cho nên do nơi đó mình tu được ngon lành, nên cho nên mình phủi sạch những cái lo âu sợ hãi đó ra khỏi lòng mình thì bao nhiêu cái nỗi khổ niềm đau tự nhiên nó biến mất, nó không có còn. Cho nên người học Phật á, mình biết rõ được như vậy đó. Họ nói về sanh mạng thì họ xem sanh mạng này là vật giả tạm nên không sợ chết. Thì bây giờ cái chết tới đưa dao kề vô cổ mình á thì mình cũng sợ. À, cho nên khi xưa ngài Huyền Trang á, ngài đi qua bên nước Tân Cương đó, thì đi qua vua ở Tân Cương á, rất là lấy làm kính nể cho 18 người trong đoàn để đưa ngài qua biên giới rồi đi qua nước kế tiếp đi Ấn Độ thỉnh kinh. Thì khúc một lúc mà đi ra nửa đường á thì cái đoàn cướp nó cướp hết đoàn ngựa, nó cướp hết hành lý rồi nó nhốt ở dưới cái hầm á. Thì ngài Huyền Trang thì ngồi thiền, nét mặt vui tươi, ngồi cũng cười thoải mái vui vẻ. Thì mấy cái người này mới nổi giận, mới nói ông là người tu hành không có đạo đức, vì vua bắt tôi theo mấy ông mà nó lấy hết hành lý, nó bắt tôi dưới hầm, bỏ tôi dưới hầm này không biết chết sống giờ nào đó nè, mà ông còn vui sướng gì ông cười, nó ông không sợ sao? Thì ông mới nói rằng có cái gì mà phải sợ. Ngài Huyền Trang nói có gì mà quý ngài phải sợ, họ đâu có cướp cái gì quý của mình đâu, bất quá họ lấy mấy con ngựa, lấy mấy cái lương khô chút đỉnh vậy đó, có gì sợ. Còn cái mạng mình họ đâu có lấy đâu, mạng mình còn là của quý nè, sợ gì đâu. Rồi mấy tên đó thì cũng đâu có chịu thua, nói bây giờ họ không lấy mạng mình ở đây chết đói cũng đâu khác gì lấy mạng đó. Thì họ cũng lý luận dữ lắm. Thì ngài nói rằng cái mạng mình nó chưa lấy thì chưa lấy là chưa tính đó, chưa lấy là chưa tính, chưa không có sao đâu. Rồi ngài nói vậy, ngài ngồi thiền nữa. Thì mấy vị người kia buồn rầu đủ thứ chuyện, thì trong 18 người đó có một người thôi, bây giờ ông này ông ngồi ông làm thinh thôi, mình ngồi làm thinh như ông thử coi. Đó, rồi bao nhiêu người bắt đầu ngồi xuống đó, thì thấy ông ngài Huyền Trang thấy mấy người ngồi đó cũng bắt chước theo mình, ngồi kiết già khoanh tay khoanh chân rồi lên vậy. Thì giác này ngài mở mắt ra ngài nói, ngài giảng nói cho đạo lý như những vị này nghe vậy rồi mới hỏi vậy. Với vậy thì tôi chỉ sống được giáo lý qua lời dạy của ngài chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà tôi thấy tâm hồn sung sướng an lạc lắm. Thì ngài sống trong đạo cả đời chắc ngài an lạc lắm phải không? À, thì trong cái lúc đó ngài mới giảng đạo, ngài nói ngài chỉ con đường an lạc của tâm hồn là chỗ không sợ sệt. À, thì những vị đó ngay ở chỗ ở dưới cái hầm tù đó mà xin ngài cho làm đệ tử quy y hết. À, nên từ chỗ đó ngài đem cái giáo lý, đem cái giáo pháp Đức Phật ngài dạy cho mọi người trong lúc khốn khổ đó, thì ngài mới nói cái sinh mạng của con người là quý nhất. Khi sinh mạng của con người còn thì còn tất cả. À, rồi đến cái sinh mạng đó, khi mà ngài giảng nói cho cái người một 18 người tùy tùng của nhà vua mà sai đi theo để qua bên nước bên Lân Bang đó. À, rồi khi mà đi lên tỉnh táo đàng hoàng rồi tìm cái thế lên khỏi cái hầm đó rồi đó, thì ngài mới trước giờ phút chia tay đó, thì ngài mới nói quý vị nên giữ cái quý nhất của mình là phước báo công đức và tâm hồn không sợ sệt. À, ráng giữ được điều đó. À, thì mấy người được làm đệ tử rất là vui mừng, coi như chuyến này hơn là được của báo nữa. À, cho nên điều đó là cái điều mà người học Phật mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó. Nên trong lịch sử mà có ghi lại những cái điều đó tôi thấy rất là hay. Cho nên không sợ chết. À, do vì cái tâm lý đó mà cõi lòng họ luôn luôn không sao động, nét mặt họ luôn luôn bình tĩnh trước sự đổi thay, gian nan, nguy hiểm, người tu hạnh vô quý thí là sẵn sàng để nhảy xuống nước vớt người sắp chết đuối, nhảy vào lửa để cứu người sắp chết thiêu, xông vào đám cướp để cứu người lương thiện, đến gõ cửa công để minh oan cho người vô tội. Nên ở chỗ này là cái chỗ mà cái người mà bố thí cái sự vô quý, gọi là vô quý thí đó, bố thí sự không sợ sệt cho người khác. Cho nên cái bố thí vô quý này nó cũng có trường hợp ai cũng làm được hết á. Như ví dụ quý vị mà làm giáo viên, thầy giáo, cô giáo, nhất là trong lúc mùa thi này nè. Trong lúc mùa thi mình làm giám thị, mình gác thi, mình đi rảo rảo với mấy em mà học trò mình, đến mình trừng mắt dòm nó, coi như nó là kẻ tội đồ, nó đã học không thuộc bài, nó làm không được, nó gặp đi ngang nó run gần chết, mà gặp nó còn trợn trợn con mắt nữa. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà không có vô quý thí mà đem cái quý cho nó. Thì bây giờ lại vỗ vai vỗ đầu em làm được không, thẳng làm bình tĩnh nghe em, thời gian còn lâu, nửa tiếng nữa là thẳng làm, cái nào không hiểu nói cô dạy cho. Thì thật sự mình nghe nói nó sung sướng quá, nó hết sợ rồi, nó định tĩnh tâm thần nó lại là nó làm bài ngon lành, đó là vô quý thí. Cho nên mấy thầy mấy cô giáo coi như tu cái pháp này dễ lắm, một năm mấy kỳ thi đó là mình làm được mấy lần. Nên từ chỗ đó cũng là cái chỗ thí vô quý, vô quý thí cho mấy đứa học sinh, thì cái lớp đó nhất định là nó làm bài đậu cao. Mình nói đứa ngồi bên bạn này nghe, đứa ngồi bên bạn kia nghe, từ trên đi xuống dưới mình đi xuống mình nói, bên này đi lên mình nói, bên kia lên xuống 3-4 quận, vậy là nó định tĩnh tâm trí nó lại à. Nó thấy mình không có canh á, mà nó thấy mình đến giúp đỡ cho nó, thì từ chỗ đó nó tĩnh tâm tĩnh trí nó lại, là nó làm bài nhất định là nó có cái hiệu quả cao. Bài hôm đó cô đã dạy cho em rồi, em nhớ không mà nhắc nó một hai cái vậy đó, rồi tới nhắc đứa kia dài đi giọng dưới vậy thôi. Nhưng mà từ chỗ đó nó hết sợ, đứa nào thấy cũng phấn khởi tinh thần, không còn mặt mày xanh tái mét nữa đâu. Mà lúc đó là coi như là nó định tĩnh tinh thần trở lại, không bao giờ nó làm bài sai. Nó từ trừ ra những đứa nào nó không thuộc, nó học không có đạt thôi. Còn mấy đứa học được mà thấy thầy chủ nhiệm gác thi đồ này kia mà giám thị rồi đó, không có người nào mà mặt hình sự với nó hết á, là coi như lớp thi đó là ngon lành. Nó cho nên từ chỗ đó cũng là một cái vô quý thí, mình cũng có thể mình đem cái sự không sợ sệt cho các em trong lớp thi đó, thì đó cũng là một cái điều mà tu ở trong lớp thi đó nữa, chứ nó vô đó không tu đâu đó. Thì từ chỗ đó mà nó thi đậu được rồi, về cha mẹ nó mừng, nó làm lễ ăn mừng, nó về nó nhắc ba má nó, bữa đó thầy đó cô đó thì mày đi mày mời hết thầy cô đó về cho tao vậy ra tao thết đãi hết đó. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, học cái pháp vô quý thí đó, nó có nhiều sự an lạc lắm đó. Nên từ chỗ đó cái người học đạo đó, mình thấy biết rõ được như vậy đó, để rồi trên cái bước đường tu tập của mình ở đâu mình cũng tu được hết đó. Bởi vì Bồ Tát là dạng hạnh chứ không phải tu một hạnh đâu, hạnh nào cũng có thể tu được hết đó. Nói tóm lại, người tu hạnh thí vô quý khi đến đâu thì đem đến đó một nỗi bình yên an vui cho mọi người và mọi vật. Cho nên cái pháp vô quý thí này đó, bất luận mình đi tới đâu á, thì cũng đem đến sự an vui cho tất cả mọi người và mọi vật. Nên người học Phật mình thấy biết rõ được như vậy, học vững được pháp môn tu tập, thì cái sự tu tập của mình nó đem đến lợi lạc ngay trong đời sống hiện tại này, chứ không phải đợi qua sau khi chết. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học mình thấy được, mình biết được những lời Phật dạy, rồi mình đem mình ứng dụng tùy khả năng, tùy hoàn cảnh, rồi trong mỗi lúc mỗi nơi, trong trường hợp nào bất luận, đem lời Phật dạy ứng dụng bất cứ lúc nào, thì đem lời Phật dạy ứng dụng ở đâu thì nó an lạc đến đó, đi tới đâu nó có cái niềm vui cho tất cả mọi người đến đó. Bồ Tát là vậy, mình tu về lục độ vạn hạnh, thì hôm nay mình học cái hạnh thứ nhất ở trong sáu hạnh. Thì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thì từng tự những cái pháp sau đó, từng tự mình học tới, để rồi mình học đâu hiểu đó, thực hành đúng đắn, thì nó đem đến sự an vui. Thì hôm nay cái thời lượng thời gian của buổi học chiều hôm nay thì đến đây xin được khép lại. Vậy rồi mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.